มะโมอะหะโมนะสะทินนะกามะโมนิยะปะหังอะโมอะหะโมสะทินนะกามะโมนิยะปะหังอะโมอะหะโมสะทินนะกามะโมนิยะปะหัง
Sáng nay là giờ thiền tọa, nhưng mà hôm nay đặc biệt là thầy giảng về thiền. Thì quý vị xem trong phần cẩm nang khóa tu của mình đó, về thiền tọa đó, thầy có đề là 4 phương pháp. Thứ nhất là đếm hoặc theo dõi hơi thở, mình đã học rồi, là sổ tức và tùy tức. Thứ hai là thiền niệm Phật, quý vị cũng học rồi, phối hợp thiền với niệm Phật và hơi thở. Thứ ba là phương pháp thiền chỉ chú, tức là phối hợp hơi thở với là hai câu chủng tự, gọi là chủng tự thì đúng hơn, nhưng mà chỉ chú chủng tự tức là một cái chữ chính. Thường thường các câu thần chú đó, quý vị thấy thường thường nó bắt đầu bằng chữ Om, rồi có nhiều khi các chữ A, rồi chữ Hùng, Om Mani Padme Hum đó. Sato Hùng, tức là luôn luôn là như vậy. Chữ Hùng á, là cái sự chấm dứt. Từ pháp giới á, nó tỏa ra là Om, và xong rồi nó lại đóng lại là Hùng. Thường thường là như vậy. Và khi mà một người tu hành mật tông á, thì bắt đầu quán tưởng, thì bắt đầu khởi cái sự quán tưởng ra là một cái sự xuất hiện của thế giới, của pháp giới. Sau khi xong số tu rồi đó, thì người đó phải dissolve, tức là làm tan tất cả những cái mình làm. Giống như quý vị thấy các vị mà Tây Tạng thường thường tới làm cái mandala bằng cát không? Thì sau khi làm xong các ngài nó xịt keo để dán lên tường hay sao? Đó là cái cách tu của mật tông, luôn luôn là có cái phần mở đầu và sau đó lại xóa lại hết, trả lại cho pháp giới. Cho nên bắt đầu là Om, sau cuối cùng sau là Hùng. Để chi? Để cho chúng sanh đừng có dính mắc, đừng có bám víu, đừng có chấp. Làm công phu đẹp đẽ lắm, mình làm xong mình lấy đồ mình xịt keo cho nó dính cứng ngắc, rồi đem về trưng ở nhà, phải vậy không? Phải không? Đẹp cách mấy nữa cuối cùng cũng gạt liền. Thế là bắt đầu buổi lễ xong bắt đầu làm gì? Cầm mọi người quẹt một cái, trời ơi ổn quá, ổn quá, ổn quá. Trời ơi thầy, nếu mà thầy không thích thầy thì giữ để cho con đem về gạt bỏ. Ở đây thì nhớ là khi mà cái vị tu cái Om với A đó, thì khi vị hít vào Om, khi thở ra A đó, thì quý vị hé miệng ra chút. Om A, mình không có nói ra tiếng, nhưng mình hé miệng giống như mình nói, mà nói câm. Khi A nó hé miệng ra mà làm như mình nói chữ A đó, cho hơi nó ra như vậy đó, nó rất là nhẹ, nó rất là relaxing. Còn mình ngậm lại, mình ôm A hồi thấy thì nó tức làm sao. Hay khi nào mà người nào mà mình bị stress nhiều đó, ôm phải nói A, nhưng mà thật ra là im nha, mình nói mà để cho giống như mình thở ra mà theo chữ A vậy đó. Thì tất cả những cái gì nó, cái trở khí uất ức của mình, cái mệt, cái stress đó, nó đi theo cái chữ A này ra. Người tập thử rồi. Thì giờ thấy cái phần chót là phần niệm kệ. Hôm nay chúng ta học cái thiền niệm kệ. Niệm kệ đây thì những người nào mà chuyên đi làng mai rồi đó thì chắc quý vị quen rồi. Cái niệm kệ là đặc sản của làng mai. Thở vào, thở ra, rồi là gì nữa? Là suối vững vàng. Nói đủ rồi. Giỏi quá rồi. Xong rồi phải hát nữa. Anh có biết hát không? Dạ, anh phải tới tu học lại. Thì đó là những cái technique. Quý vị đi làng mai, quý vị biết phương pháp đó phải không? Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu với không gian thanh thản. Rồi, thì múa hả? Thế niệm kệ ở đây thầy Chí Siêu cũng làm bài kệ vậy, cũng là trong cái tinh thần đó, nhưng mà không phải bắt chước đâu. Thật ra đó là cái này, niệm kệ này là thầy lấy từ kinh Quán Niệm Hơi Thở, Anapanasati Sutta.
Dạ.
Phải nói gốc gác của nó chứ, thường thường những cái gì thầy chế ra đó là thầy phải nói là thầy nương đâu đâu thầy chế ra, chứ không phải là chế khơi khơi vậy. Thì bài kệ này cũng phải 4 câu, thường thường các thiền sư làm những cái gì 4 câu nó ngắn ngắn thôi. Thế bài kệ mà thầy đưa cho quý vị đây đó, nó phía đằng sau đó, là cái tràng đó. Cái tràng kế tiếp là vì nhìn cái quán hơi thở đó. Cái bài kệ thì gọi là để quán hơi thở. Quán hơi thở sau 3 cái ảo đó. 3 cái ảo ngày mai chúng ta sẽ học. Còn này kệ quán hơi thở, mà quý vị nhìn thấy vào ra sâu nhẹ, yên lặng, sướng cười. Thì cái này gốc gác ở đâu ra? Là thầy rút tỉa từ kinh Quán Niệm Hơi Thở, Anapanasati Sutta, tức là An Bang Thủ Ý. Trong kinh An Bang Thủ Ý đó, Đức Phật dạy quán hơi thở bằng 16, tức là 16 câu chia làm 4 vế, tức là 4, 4, 4, 16. Toàn bộ kinh Quán Niệm Hơi Thở đó, nó là đúc kết của kinh Niệm Xứ Satipatthana, nói về thân thọ tâm pháp. Thì sau đó Đức Phật làm kinh ngắn hơn, chỉ chuyên chú về hơi thở nhưng mà liên quan đến tứ niệm xứ, cho nên là gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì nếu mà nhìn kỹ Quán Niệm Hơi Thở, nó cũng là đúc kết của tứ niệm xứ. Thì 4 bài kệ đầu, thở vào dài tôi biết tôi thở dài, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, thở vào tôi làm cho toàn thân an tịnh, thở ra làm cho toàn thân an tịnh. Thì 4 câu đầu đó chính là về niệm thân. 4 câu sau đó, thở vào tôi cảm giác hỷ thọ, thở ra hỷ thọ, hít vào cảm giác lạc thọ, thở ra cảm giác lạc thọ, hít vào chú ý về toàn thân thọ hành, xong thở ra làm cho an tịnh thân hành, vân vân. Thì tất cả 16 câu đó, đó đều nhắm vào không ngoài tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Thì cái đầu là chỉ về hơi thở với thân, 4 câu sau về cảm giác thọ, cảm thọ, 4 câu sau về tâm, rồi 4 câu sau về pháp là vô thường, đoạn diệt, từ bỏ, vân vân. Thì đó là cái dài. Bây giờ cũng 16 bài kệ đó thầy để rút ngắn lại, chế ra cái này chỉ có 4 câu thôi. Vì hiểu chưa? Chứ càng ngày nó càng dễ để mình thu thập. Thì cái thứ nhất là hít vào, thở ra. Phải không? Khi hít vào thì mình phải ý thức rằng là mình đang hít vào, thở ra mình biết mình đang thở ra. Đó. Thường thường đó là quý vị là muốn đó, thì thầy đóng trong đóng ngoặc đó, thầy để nó dài hơn, tức là hít vào, thở ra. Đó, hít vào, thở ra, có vậy thôi. Thì khi mình hít vào, mình niệm thầm trong đầu là hít vào, thở ra, mình niệm thầm tức là ghi nhận đó, đang thở ra. Rồi, đơn giản lắm. Thì một cái câu này là nó tóm tắt toàn bộ cái niệm niệm thân rồi. 4 câu đầu của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Đó. Rồi kế tiếp sau một thời gian mình hít vào thở ra một hồi rồi đó, tới đủ mức nào rồi đó, thì mình sẽ nhìn thấy rằng cái hơi thở của mình từ từ nó đi sâu hơn một chút, đi dài hơn một chút, và nó nhẹ hơn một chút xíu. Tức là khi quý vị tu tập 4 cái câu này đó, là mình phải từ từ, giống như mình đi sang số vậy quý vị. Bên Mỹ đi automatic không à? Automatic à? Bên này quý vị có sang số, mà thời nay cũng đa số đi automatic không biết. Nhưng mà quý vị lái xe mà sang số đó, thì mới đầu vào quý vị là vô số 1 không? Khi nó rú đủ sức rồi đó, nó ngon chớn rồi thì sao? Mình mới sang số 2. Sang số 2 đã rồi, bắt đầu nhấn lên tới 60 gì đó, 4, 50 gì đó, thì mình phải sang số 3 chứ không xe nó rú ẩm lên. Phải vậy không? Đó. Thì cũng vậy nữa, quý vị là cái bài kệ này đừng có đi gấp. Mỗi một trạng quý vị được dừng lại, hít vào, chú ý hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một hồi cho cái tâm nó lắng rồi đó, không có vọng tưởng nữa, thì lúc đó mình để ý xem cái hơi thở mình nó ra làm sao. Thì lúc đó mình thấy, ồ, bây giờ hơi thở nó bắt đầu nó sâu, nó chậm, nhẹ đi, thì lúc đó mình niệm theo. Và hít sâu, thở nhẹ, hít sâu, thở nhẹ. Đúng là hít sâu thở chậm, sâu mới chậm, nhưng mà sau đó là thầy thấy đổi lại cái chữ nhẹ nó thoải mái hơn. Quý vị thử, tại vì thầy tu tập một thời gian nó hít sâu thở chậm thấy khó chịu lắm, hít sâu thở nhẹ thì mình vừa thở ra vừa lắng nghe hơi thở của mình đó, thì thấy nó rất là nhẹ nhàng. Mà cái chữ nó tức cười lắm quý vị, khi quý vị đọc trúng cái chữ nó gọi đúng tên tôi đó, mình nói thở nhẹ thì mình thấy nhẹ, tự nhiên mình thấy nhẹ liền. Đó là cái công năng của cái âm thanh nó như vậy đó. Thì hít sâu thở nhẹ một thời gian, mình thấy cái hơi thở mình nó sâu, nó dài, nó chậm, nó nhẹ rồi, thì lúc đó mình để ý tới cái tâm của mình, đi sang cái tâm của mình. Thì lúc đó khi mà tâm thức nó được cưỡi trên cái hơi thở, mà hơi thở càng dài, càng sâu, càng chậm, thì tự động cái tâm nó tự động nó yên dần, nó lắng dần. Lúc đó mình mới lại ghi tiếp, nó sang số 3. Đủ chớn rồi, đi sang số 3. Số 3 mình mới nhìn lại cái tâm của mình, nhìn thấy nó được bình yên. Đó. Thì đó mình nói nó hít vào, luôn luôn phải phối hợp hơi thở. Hít vào thấy bình yên, thở ra vắng lặng. Hít vào bình yên, vắng lặng. Nhưng mà cái khúc này, quý vị niệm tới khúc này đó, nó thuộc về cảm thọ rồi. Thì trong lúc quý vị vừa hít vào á, mà bình yên á, thì quý vị phải ráng tập đi vào cảm thọ của mình xem mình có bình yên hay không. Quý vị hiểu không? Chứ mình không có bình yên, mình đang bực mình hít thở nãy giờ muốn nghẹt thở, nó có bình yên, hai cái nó chống trái nhau. Nó là tức là sang số đi chưa đủ mà có đòi sang số rồi. Quý vị hãy còn lái chậm rì, quý vị sang số 4 thì xe nó cực nghe tắt luôn. Tập cái bài kệ này là mình kiên nhẫn, từ tốn. Hít vào, thở ra, hít sau. Đừng có làm một lèo 4 câu nha quý vị. Quý vị nhớ nha, cái này quý vị đi từng khúc một. Câu 1 quý vị làm một thời gian 5-10 phút, nếu mà chưa thấy chưa đủ đó thì làm thêm nữa. Có nhiều khi cả buổi thiền mình chỉ làm có 2 câu thôi. Nửa buổi chứ hít vào thở ra thôi, nửa buổi sau á chỉ bắt đầu mới thấy hít sâu thở nhẹ. Hít sâu thở nhẹ. Nếu mà thấy hơi thở của mình bắt đầu sâu nhẹ rồi đó, đừng có đi gấp. Hãy enjoy, hãy thưởng thức nó một chút xíu. Không có đi đâu vội hết quý vị. Nhớ ngồi thiền là để thưởng thức. Quý vị ăn món gì ngon mình có nhai ngấu nghiến không? Mình là bốc ăn nữa, không có. Cái gì món ngon đó mình, mấy người nó uống trà uống rượu nấp ngon, con nhép mãi lâu lắm rồi mới làm cái khác phải không? Thì mấy câu này cũng vậy nữa. Này là xe gato bánh, đừng có đi gấp quý vị. Nhớ mỗi lần ngồi thiền là mình thưởng thức, mình enjoy, không phải cực hình. Thì giờ hít sâu thở nhẹ rồi đau nhẹ lăng lăng rồi, lăng lăng xong rồi bắt đầu mới bình yên vắng lặng. Lúc đó mới để ý coi nãy giờ lo thở xong, bây giờ nhìn có cái lưng còn đau không ha, đầu còn nhức không, không có lo sợ gì nữa, không có lo cho con, cho chồng, cho vợ, cho cha mẹ gì nữa, không lo gì hết, trời đảo á, đúng là bình yên rồi. Có niệm bình yên vắng lặng, bình yên vắng lặng lúc đấy là cái tâm thức của mình thấy nó vắng lặng không. Nếu nó chưa vắng lặng đó, thì mình niệm thêm một chút xíu nữa, thì cái công năng đó, cái FC của cái những cái chữ này đó, nó từ từ nó tỏa ra, nó thấm vào con người của mình, sẽ làm cho mọi người mình được bình yên vắng lặng. Lo sau khóa tu này về trong chủ đuổi, nhà cháy, xe hư, con bỏ đi mất tiêu đâu rồi, đi lấy chồng không báo cáo cho mình biết, tất cả các lo đó ngay giờ phút này đây đó, mình có được bình yên vắng lặng hay không, phải không? Pháp môn tu tập của Làng Mai là hiện pháp lạc trú, phải không quý vị? Tức là ngay tại bây giờ tôi đang sống an lạc, ngay an trú trong sự an lạc. Nếu quý vị đi Làng Mai cả chục năm mà không có được an lạc thì quý vị phải về điều chỉnh lại, điều chỉnh lại tâm thức của mình. Đó. Hít vào bình yên, thở ra vắng lặng. Nếu mà chưa vắng lặng thì quý vị phải làm gì? Thụt lùi lại. Quý vị đang lên dốc mà vẫn đi số 4 mà nó quý vị làm gì? rồi lại số 3. Phải vậy không? Mình tức quá nên lên không? Mình lên số 5 luôn. Thành sao? Xe chết máy luôn, tổn luôn, đứng ấy nữa. Ông quý vị thấy thầy nói có lý không? Y chang như mình đi lái xe vậy đó. Mình đi tới bình an vắng lặng, bình yên vắng lặng rồi. Bình yên vắng lặng, mình làm trò sao nãy giờ chưa bình yên gì hết vậy nè. Sao cứ lo hoài vậy? Sao ở đây mà cứ lo hoài ha? Biết là nhà, không biết người nhà bị gì hết. Ma vô bóp cổ chết hết rồi, thí dụ vậy. Lo quá, làm gì? Trở lại, hít vào, thở ra. Lùi lại một số, hít sâu, thở nhẹ lại. Hít sâu thở nhẹ vẫn chưa đủ, thầy lại hít vào thở ra thôi. Thầy hít vào thở ra nó thô, mình nhìn thấy liền. Hít sâu thở nhẹ khi mà tâm mình động đó, hơi thở mình không còn sâu, không còn nhẹ nữa quý vị. Mỗi lần mình lo lắng, hồi hộp là nhìn lại hơi thở của mình. Nó ngắn và nó cả dịch nó đứt quãng. Thì khi mà mình yên lặng, bình yên vắng lặng rồi, thì thường thường thầy đứng ở đây lâu lắm quý vị. Tại đã quá, cứ bình yên vắng lặng, bình yên vắng lặng. Xong rồi thấy đã một hồi, nó ok thôi giờ đi tiếp được không? Đường ngon chớn mà đi xe nhấn chữ cruise rồi đó. Ấn cái chữ cruise rồi là nhả ra để tự động nó chạy, đã quá không? Thì lúc đó sẽ ăn cái phần kế tiếp nữa. Mình bình yên vắng lặng một thời gian rồi, 5-10 phút mình thấy đã quá rồi. Khi đã thì mình phải ý thức điều đó. Wow, vui sướng hay là sung sướng, mình ấn chứng cái đó bằng một sự mỉm cười. Mỉm cười tức là hài lòng với mình đó. Thì mình nói à, vui sướng. Vui sướng thì sao, méo hả? Vui sướng thì phải mỉm cười. Thì đó là cuối cùng của thầy giác thẳng dạy quý vị phải mỉm cười phải không? Nhưng mà chưa chi mỉm cười, mình đang tức bắt mỉm cười nhưng mỉm cười không được. Mỉm cười mà cái miệng nó sạch xuống này nè quý vị. Mỉm cười nó, cho nên khi mà tâm mình an lạc rồi đó, thì lúc đó mình mỉm cười một cách tự tại, tự nhiên. Còn nếu không đó mình ném mỉm cười, đang tức, đang buồn lắm, đang tức lắm đó. À, mỉm cười, ví dụ vậy. À, cái đó tiếng Tây nó gọi là mỉm cười vàng, suyazon. Thì đến khi mà mình có thể mỉm cười được đó, thì lúc đó mình thành công đó. Cho nên khi mà quý vị đừng cần phải mỉm cười liền. Mình take time, cứ tà tà mà đi. Đấy, khi nào vô đường trường rồi, ngon lành rồi, nhấn chiếc crew rồi, lúc đó hãy vặn nhạc lên nghe rồi đi thoải mái. Chứ trước đó mà đang lái, mà đang lên dốc mà vặn nhạc đỗ nghe đâu có thưởng thức gì được. Quý vị hiểu không? Cái bài kệ này chỉ có 4 câu. Thì quý vị hít vào tập đó. Thường thường mới khi mới tập đó, quý vị đọc hai chữ, tức là hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Một thời gian sau rồi quý vị nữa, hít sâu, thở nhẹ. Hít sâu, thở nhẹ. Rồi cứ đọc hai câu như vậy. Thế khi tập nhuần nhuyễn quá rồi đó, thì quý vị sẽ thấy hai chữ nó thô quá. Tức là khi mình tu tập mà càng khá rồi thì mình thấy cái trước của mình nó thô, nó trở nên thô, mình nhả ra. Giống như ban đầu mình sổ, tức mình đếm. Đếm đã rồi, thế đếm nó phiền quá. Nó nhìn là không cần đếm nữa. Đó. Thì khi đó quý vị chỉ nói ngắn thôi. Hít vào, quý vị chỉ nói vào. Ra. Rồi. Sau. Nhẹ. Hít vào thì nói sau, thở ra nói nhẹ. Rồi hít vào thì nói yên, thở ra lặng. Hít vào sướng, thở ra cười. Nhớ nói cười thì nhớ mỉm cười một chút nữa chứ cười. Hiểu rồi. Cười cái méo xuống thì là không được. Cười thì nhớ mỉm cười một xíu. Thật ra cái chữ là mỉm cười, nhưng mà mình rút ngắn lại cho nên gọi là cười thôi. Thì bài kệ nó chỉ có 4 câu nhẹ nhàng vậy thôi. Thì thầy đề tiếng Anh, tiếng Pháp cho mấy vị. Lúc trước khi qua đây không biết tiếng Đức, bây giờ đề thêm vô tiếng Đức. I aus tief langsam, tief langsam. Ví dụ vậy. Thì tùy quý vị. Thường thường đúng ra là thầy hay xài tiếng Việt hay tiếng Pháp. Mà khi lâu lâu đổi chơi vậy đó, thích không sao, quý vị muốn xài tiếng gì mà nó thích hợp với mình nói vào mà nó mình cảm thấy nó nó touch, nó có, nó rung động. Vào ra, vào ra, sâu chậm hay sâu nhẹ, nó sâu nhẹ. Tiếng Việt là xài chữ nhẹ, mà những chữ khác thì là chữ chậm. Yên lặng sướng cười, dạy tiếng tiếng Anh cho mấy người bên Mỹ đó. Thì những cái tiếng mà nó gọi là nó đơn âm, nó dễ cho mình, giống như là in, out, deep, slow, peace, calm, bliss, smile. Thì quý vị cứ làm vậy. Thì cái này đó là một bài thuốc an thần. Tại vì mấy hôm nay quý vị nhiều người mất ngủ, cho nên thầy thấy mất ngủ quá là phải cho thuốc thang thuốc an thần. Thang thuốc an thần ra giờ chó. Phải không? Có ở đây mấy hôm nay có ai mất ngủ không? Giơ tay lên. Một, giơ nhớ cao lên, đừng sợ. Một, hai, ba, bốn, năm, năm. Cứ chờ thấy chưa hôm nay rồi. Rồi bỏ thầy xuống, mất ngủ. Tại vì cái khóa tu này đó là nó vận dụng cái trí óc nhiều, vận dụng cái ý thức nhiều. Cho nên bắt đầu từ hôm nay nữa, quý vị đừng có đi tìm cái nguyên nhân gì nữa, đừng có thèm bấm tay nữa, mệt quá là mỏi lắm rồi. Bỏ hết, bắt đầu từ hôm nay là chúng ta sửa soạn sang trang khác rồi. Trong pháp đàm quý vị đừng có moi ra nữa. Tại vì biết tại sao mất ngủ không? Tại mình cố ý moi tìm. Khi mình suy tư một cái gì mình đang... Cho những cái vị mà tu mà thiền công án, người ta mất ăn mất ngủ đó, quý vị. Tu thiền công án mà trả lời công án không được, nó mất ăn mất ngủ, lúc nào đầu óc cũng đờ đẫn. Tại vì phải suy nghĩ về công án đó, nó làm cho mình không ngủ được. Tại sao? Tại vì A lại gia thức nó làm việc ở dưới, nó moi. Ý thức mình muốn ngủ mà A lại gia thức nó không chịu ngủ, cho nên nó moi đó. Đó. Cho nên hôm nay đủ rồi, quý vị cực khổ quá rồi. Bây giờ tu tập xài thằng thuốc này đi. Đó. Giờ không cần biết là cái này mình làm được cái này đó, tự động những cái khác, những cái lo lắng khác nó sẽ tẩy trừ đi. Cho nên quý vị tập cái bài này. Bây giờ quý vị có ai thắc mắc gì không? Rồi anh Dũng.
Ngày hôm qua thầy giảng có ba cái thiền, là về thiền định, cả quán hơi thở lên với lại niệm Phật với lại niệm chú. Thế một khi mình định được rồi thì mình phải làm chủ cái định của mình đừng có đi theo nó nhiều quá. Tại vì nhiều khi đệ tử đi theo nó theo luôn tới hết giờ luôn.
Đi theo cái gì?
Đi theo cái định đó, cứ định hoài. Thành ra mình không có đến mà nghe chuông cái lúc mà định giấc mơ lên thì là hết thì giờ để quán rồi. Thành thử là để cho đệ tử hiểu, chứ là mình sẽ làm chủ cái định của mình. Nếu mà mình cái định bao nhiêu lâu nó thôi rồi mình phải từ cái định ra để mình đi mình quán.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng vậy.
Thế thì cái việc kệ mà thầy vừa mới giảng đó, nó vừa có định ở trong đó.
Dạ đúng. Nó vừa có định.
Đầu là nó định mà tâm nó vắng lặng rồi. Thế là lúc vắng lặng mà bây giờ đệ tử không có tiếp tục bằng cái pháp, bằng cái sướng, cái cười. Mà lúc đó vào cái quán cũng được.
Đúng rồi. Thì cái này đó là khi bắt đầu sướng cười rồi đó, là coi như là tâm quý vị định rồi. Thì lúc đó quý vị chuyển sang cái quán. Còn nếu mà không muốn quán thì mấy hôm nay quán nhức đầu quá, thì cứ an trụ trong cái thiền lạc này, tu tập. Tại vì trong bốn cái bài kệ này đó là thầy không có để, coi như chỉ có thân thọ tâm thôi, chứ không có để cái pháp vào. Tại cái pháp đó, tứ niệm xứ là bốn câu kệ chót của Đức Phật đó, là bắt mình quán về vô thường, quán về tứ đế, quán về đoạn diệt, quán về từ bỏ. Thì cái đó phải quán. Quý vị đọc lại kinh quán niệm hơi thở là bốn câu đầu Đức Phật chỉ dạy. Khi cái người hành giả thiền giả vào một cái rừng núi đó là hít vào hơi dài, tôi biết mình hít vào hơi dài, thở ra hơi ngắn, biết mình đang thở ra hơi ngắn, hít vào tỉnh thức, ý thức được toàn thân, thở ra ý thức được toàn thân, hít vào an tịnh thân hành, thở ra an tịnh thân hành. Có vậy thôi, tức là cái đó chỉ chú ý như đó thôi, cứ đi tiếp như vậy. Và sau cùng, cuối cùng hết cái bốn bài kệ chót của trong 16 câu đó, bốn câu chót của bài kinh 16 câu đó, lúc đó Đức Phật mới dạy hít vào hành giả quán chiếu về vô thường, thở ra quán chiếu về vô thường. Thì luôn luôn ban đầu lúc nào cũng phải làm cho cái tâm mình nó vắng lặng. Nó vắng lặng xong rồi mình muốn làm gì thì làm. Thì giờ tùy trong cái này đó, là quý vị tu tập cái này đó thì quý vị được hưởng cái thiền lạc, tức là mình cảm nhận được khi tu tập thiền mình cảm nhận được cái hỷ lạc, đó là điều tốt. Nhưng mà cái này ở đây cũng là một bước đầu đó quý vị. Đến khi nào mà tu tập lâu rồi quen rồi đó thì tập cái này làm tới làm lui thì mình ngồi thiền mình sướng đã, nhưng mà chưa có giác ngộ. Giác ngộ là chuyện khác. Giác ngộ, muốn giác ngộ là phải đi sang cái quán. Cho nên ở đây đó, là chúng ta tu ý tình thân để cho mục đích là để cho có hạnh phúc, chứ không phải để cho giác ngộ. Nếu quý vị muốn giác ngộ thì hẹn khóa khác. Nếu anh muốn giác ngộ thì khóa khác. Khóa này ý tình thân để sửa những cái lo, cái hờn, cái giận, cái buồn, cái sân, những cái mà lẻ tẻ của thế gian á, nhưng mà nó là lớn lắm á, của người đời. Đó là những cái big deal, những cái mà vấn đề thiệt là trọng đại của con người ta. Trong này nếu người nào tới mà đây mà muốn giác ngộ giải thoát thì thầy chịu thua, không phải cái khóa này. Quý vị phải tìm những vị mà thiền sư nào đắc đạo rồi đó. Mình nói đây là khóa tu giác ngộ, ai tới đây bảo đảm một tuần lễ sẽ giác ngộ thì quý vị tới học mấy khóa đó. Khóa này chỉ là ý tình thân, chỉ mục đích chỉ dạy cho quý vị những cái phương pháp để điều trị cái ý tình thân của mình thôi. À, thì giờ cái này nó cũng là một loại tập cho mình thiền định, nhưng mà vừa điều trị nữa, cho mình cái sự an lạc nhanh hơn. Nội cái ôm a là cũng đủ rồi, là cũng là nhẹ lắm rồi, relaxing lắm rồi. À, ôm a ôm a. Còn mà bắt đầu vô quý vị sổ tức đếm hơi thở đó, nhưng mà cái sổ tức đó, nó nhiều khi nó làm cho người ta căng thẳng. À, căng thẳng. Và nếu mà tùy tức theo dõi hơi thở đó thì lại nhẹ quá, làm cho người ta dễ vọng tưởng, theo dõi hơi thở hồi nghĩ lung tung hết. Thì cái này nó phối hợp hết. Theo dõi hơi thở là vào ra, là theo dõi hơi thở phải không? Để cho mình theo dõi cả cảm thọ của mình luôn nữa, thấy nó dài, sâu, nhẹ. Theo dõi đi sang cái cảm thọ nữa, là thấy tâm của mình được bình yên, vắng lặng. Đó, những người nào mà ngủ không được đó, quý vị tập cái bài này đó. Nhưng mà đừng có vô bình yên liền nha, phải vẫn phải đi sang số 1, số 2, từ từ mới lên số 3 nha quý vị. Quý vị lái xe giỏi đó, sang số nhanh lắm. Quý vị những người lái mà đi xe mà phòng viên ai sang phòng viên un à, chạy nó sang số nhanh lắm, sang số quý vị vừa mới vô số 1 cái chưa tới đằng kia ra sang số 2 rồi. Thì quý vị tu tập nhanh đó, quen rồi thì quý vị sẽ bước từ cái câu này sang câu khác rất là nhanh, chỉ chừng 2 phút quý vị sang câu khác rồi. Còn mình chưa đó thì phải tập lâu một hồi, vào ra sâu nhẹ, vào ra sâu nhẹ một hồi, rồi gần cuối giờ mình mới bình yên vắng lặng, bình yên vắng lặng. Đó. Thì tập như vậy là thì những người phải uống thuốc ngủ hay là sắp uống thuốc ngủ thì quý vị sẽ bớt cái này. Rồi quý vị rõ chưa? Thì sáng nay thầy dành cái giờ thiền tọa để giảng cho quý vị nguyên cái bài kệ này để quý vị hiểu. Bắt đầu chiều nay với lại nguyên ngày mai quý vị tha hồ mà tập cái bài này. Ai còn gì thắc mắc nữa không? Bài kệ này là tóm tắt thân thọ tâm thôi, không có pháp ở trong đó. Pháp thì nó bắt mình sang cái phần quán đó. Thường thường là những cái nơi khác thầy chỉ ngay hướng dẫn ngay, nhưng mà trong khóa này thì muốn giảng rõ cái bài kệ này cho quý vị. Tại những khóa khác thầy vào cái thầy hướng dẫn cho việc ngồi thiền, là hướng dẫn hít vào thở ra trong một thời gian sau hướng dẫn quý vị. Nhưng mà thầy không muốn hướng dẫn quý vị như vậy, muốn giảng cho nó rõ cái bài này để quý vị tập. Thôi nhờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.